là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận về hội thi cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại tỉnh Yên Bái có 10 điểm cầu với gần 1.500 đại biểu tham dự, trong đó tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương, cơ quan đơn vị. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội lần thứ 12 của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Qua 3 năm triển khai chỉ thị 05 đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Việc thực hiện chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm được cấp ủy chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Ban Tuyên giáo Trung ương đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, những cách làm hay, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05. Ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình được tuyên dương ở các cấp. Nhiều cấp ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện chỉ thị 05, phát huy nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân.
Thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021, Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí sắp xếp nhiệm vụ cho 326 công an xã khi điều động công an chính quy về địa phương. Hiện công an tỉnh đã lên phương án bố trí cho 8 trưởng công an xã, trong đó 6 người nghỉ hưu và nghỉ theo các chế độ, 2 người được bố trí công tác khác. Đối với các phó trưởng công an xã và công an viên, hầu hết được bố trí sử dụng vào việc bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đối với các trường hợp không bố trí được sẽ được hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác theo quy định, đồng thời cũng được đề nghị xem xét hưởng thêm chế độ chính sách theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực hiện đề án này, năm 2020 tỉnh sẽ sắp xếp 85 người và năm 2021 sắp xếp 187 người.
Năm 2019, huyện Yên Bình sẽ huy động mọi nguồn lực nhằm kiên cố hóa hơn 94 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, huyện Yên Bình sẽ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các danh mục công trình từ nguồn hỗ trợ ngân sách của tỉnh 7,5 tỷ đồng để kiên cố hóa 17 km đường giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã kiên cố hóa được khoảng 50 km đường giao thông nông thôn. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, phân bổ nguồn vốn hợp lý, triển khai thẩm định dự án nhanh chóng và theo đúng quy định hiện hành.
Hiện nay huyện Trạm Tấu còn gần 3.350 hộ nghèo, 666 hộ cận nghèo. Năm 2019 huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm 8,5% hộ nghèo. Để thực hiện kế hoạch này, từ đầu năm đến nay huyện Trạm Tấu đã đôn đốc các xã thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo, đồng thời tuyên truyền vận động những hộ có khả năng thoát nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo. Ngoài sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành chức năng nhận giúp đỡ thoát nghèo cho 365 hộ, huyện Trạm Tấu cũng đã xây dựng kế hoạch để giúp đỡ 192 hộ thoát nghèo. Ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, huyện còn tích cực triển khai các chương trình chính sách cho hộ nghèo vay vốn. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã giải ngân hơn 3 tỷ đồng cho 289 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Ngoài ra, huyện Trạm Tấu còn phát động phong trào chung tay ủng hộ vì người nghèo. Hưởng ứng phong trào này, 100% cán bộ công nhân viên trên địa bàn huyện đã ủng hộ mỗi người một ngày lương. Nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được bố trí giúp những hộ nghèo có địa chỉ cụ thể như hỗ trợ làm nhà, mua cây con giống. Chỉ tính riêng từ ngày 15 tháng 7 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 3 người, bị thương 4 người. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu quan sát khi sang đường, chuyển làn đường, phóng nhanh vượt ẩu và di chuyển vào điểm mù của xe khác. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian tới, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tiếp tục duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi, Yên Bái có rất nhiều lợi thế và tiềm năng trong phát triển kinh tế từ sản xuất nông lâm nghiệp. Những năm gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị, đồng thời khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, như phát triển thủy sản, chăn nuôi gia súc, chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cây ăn quả đặc sản. Tuy nhiên, việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này chưa xứng với tiềm năng, chưa tạo ra được chuỗi giá trị, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường và chưa có nhiều sản phẩm có nhãn mác chỉ dẫn địa lý, khiến nhiều tiềm năng của lĩnh vực này còn bỏ ngỏ, phản ánh của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Trang trại chăn nuôi trâu hàng hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bình Nguyên Xanh tại xã Tô Mậu, huyện Lục Yên được thành lập từ tháng 11 năm 2016 và bắt đầu hoạt động từ giữa năm 2017 với số vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, mỗi năm xuất bán hai lứa đã cho doanh thu đạt 25-27 tỷ mỗi năm. Ông Trịnh Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bình Nguyên Xanh, huyện Lục Yên cho biết.
Chúng tôi nắm bắt được thị trường là đang rất cần những mô hình nông nghiệp tập trung, cung cấp ra thị trường những sản phẩm sạch, an toàn. Là doanh nghiệp đi tiên phong trong địa bàn Yên Bái về những chăn nuôi trâu bò và sản xuất hoa quả, là cam, bưởi. Thì trong quá trình thực hiện triển khai thì năm 2016 đến nay thì chúng tôi đã đi vào hoạt động tương đối là nhuần nhuyễn. Và đến giờ thì hiệu quả mang lại thì cho doanh nghiệp và cả lao động quanh địa phương.
Đây cũng là cơ sở chăn nuôi trâu hàng hóa đầu tiên của tỉnh Yên Bái có quy mô lên tới 300 con, với mô hình chăn nuôi khép kín theo hình thức nuôi nhốt, trâu giống sau khi nhập về, được kiểm dịch và tiêm phòng các loại vaccine, rồi được chăm sóc bằng thức ăn chủ yếu là ngô, cám và cỏ xanh. Nguồn phân hữu cơ được thu gom xử lý bioga và làm thức ăn nuôi chuồn quế. Theo doanh nghiệp, mặc dù chưa có hình thức hỗ trợ nào từ phía nhà nước, song vẫn theo đuổi mô hình sản xuất xanh, sạch, đảm bảo an toàn, nhằm tăng giá trị kinh tế và tạo việc làm cho người dân trong vùng. Nhưng với nguồn gốc sản phẩm an toàn có xuất xứ rõ ràng nên doanh nghiệp có nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm thị trường. Ông Trịnh Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Bình Nguyên Xanh, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Khi chúng tôi mở trang trại này thì vốn đầu tư là hơn 20 tỷ. Đấy, để trong quá trình hoạt động thì còn cần thế hơn vì cái chi phí phát sinh hàng ngày như con giống rồi là thức ăn chăn nuôi. Và để đầu tư một cái trang trại có quy mô như này, thứ nhất là cần diện tích rất quan trọng, và diện tích và nhu cầu về vốn rất là cao. Và chúng tôi rất cần những sự chính sách hỗ trợ của nhà nước để có thể thực hiện tốt hơn những dự án như hiện dự án này. Vâng, chúng vẫn biết là đầu tư nông nghiệp rất là mạo hiểm, rủi ro nhiều. Chính vì vậy là rất là mong là có những chính sách nó linh hoạt hơn để chúng tôi có thể là phát triển mạnh hơn về lĩnh vực này.
Được thành lập từ tháng 9 năm 2017 và chính thức đi vào hoạt động 4 năm 2018. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành có 12 thành viên với số vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Mặc dù chỉ tập trung vào sản xuất rau quả sạch trồng trong nhà màng và sử dụng phân hữu cơ, nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động với sự góp vốn của hơn chục xã viên, nay hợp tác xã đã có dự định mở rộng quy mô sản xuất khi đã ký được hợp đồng cung cấp cho các trường học trên địa bàn huyện. Không những vậy, những sản phẩm rau sạch do hợp tác xã sản xuất tiếp tục có cơ hội bày bán ở các siêu thị lớn tại Hà Nội thông qua một đơn vị phân phối. Tuy nhiên, do mới thành lập, thiếu vốn, do đó cần có sự quan tâm về mặt chính sách để hợp tác xã có đủ sức đứng vững trên thị trường. Bà Trần Thị Tình, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hữu cơ Trung Thành, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Nhưng chúng tôi thì vẫn là quyết tâm để chúng tôi làm. Vì đây là công việc chúng tôi yêu thích, chứ không phải là nhất thiết là nhà nước phải hỗ trợ thì chúng tôi mới làm. Nhưng mà có điều là nếu mà nhà nước hỗ trợ thì đây cũng là một cái động lực để cho chúng tôi phát triển mạnh hơn. Và nó diện tích nó sẽ phát triển rộng hơn nữa.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm khảo sát, tìm hiểu tiềm năng để hướng đến đầu tư vào Yên Bái trong lĩnh vực nông lâm nghiệp như dự án trồng rau an toàn công nghệ cao, dự án chuyên sâu các sản phẩm từ quế, trồng cải tạo phát triển cây chè san tuyết, trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, chế biến các sản phẩm từ tinh bột sắn, các sản phẩm gỗ cao cấp. Đây là tín hiệu tích cực mở ra hướng mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi tổ chức các cái cuộc gặp gỡ các cái doanh nghiệp, để báo cáo với doanh nghiệp và cũng là để trao đổi giữa cấp ủy chính quyền, các ngành, các cấp với các xã, chủ tịch ủy ban dân các xã để mời gọi đầu tư. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thông qua cái kênh này, ví dụ như cà phê doanh nhân của tỉnh, thế rồi là các cái cuộc hội nghị hội thảo của tỉnh hoặc là các cái chương trình của tỉnh thì là chúng tôi mời gọi đến với huyện Văn Yên thì chúng tôi cũng xem xét để hợp tác thu hút để mời gọi đầu tư. Chúng tôi có khoảng 6 dự án về nông nghiệp được đầu tư vào đây, tuy nhiên thì nó cũng chưa lớn. Đấy, đầu tư ở đây chủ yếu là tổ hợp tác và hợp tác xã.
Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có hàng chục dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này còn rất khiêm tốn. Để cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Yên Bái đã bổ sung những chính sách mới. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 14 về hỗ trợ vốn vay sản xuất đầu tư sản phẩm nông nghiệp, Nghị quyết 40 về hỗ trợ doanh nghiệp làm có giấy chứng nhận Việt Gáp, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ nhãn mác sản phẩm, hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp. Mặt khác, tỉnh cũng đang xúc tiến xây dựng chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và hỗ trợ trồng cây dược liệu, bởi đây có tiềm năng rất lớn phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng, trình độ canh tác cũng như thị trường đa dạng và rộng lớn. Hy vọng với những giải pháp trên, trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư chọn Yên Bái là điểm đến hấp dẫn, qua đó từng bước đưa kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp.
Trăng sáng trên núi cao cao, sáng lung linh rừng quê người giàu. Trăng nghiêng nghiêng, trăng khuê, trăng đẹp, hay trăng đang nghe rừng hát tự hào. Đêm viếng xuân sáng trăng đẹp sao, đón khách lên chơi cùng với người giàu. Lên đây thăm quê hương Yên Bái, thăm vùng
và các bạn. Năm 2019, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến, đặc biệt toàn ngành đã phát động và tổ chức hội thi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục đào tạo học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, khí thế và lan tỏa việc học Bác mỗi ngày, ghi nhận của phóng viên Thương Huyền, Hải Sơn.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngành giáo dục và đào tạo luôn quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, di chúc và những lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ, tìm hiểu về tấm gương đạo đức phong cách của Bác, những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh với các thầy cô giáo. với mục đích xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo ra sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động trong học tập và làm theo lời Bác, ngành giáo dục đã phát động tổ chức hội thi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục và đào tạo học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện chỉ thị 5 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì tỉnh ủy cũng đã có kế hoạch để triển khai kể chuyện về Bác Hồ, và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có văn bản chỉ đạo. Thì trên cơ sở đấy thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành kế hoạch để thực hiện. Trong đấy thì có những cái nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất là để nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, nâng về và giáo dục cái tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành học tập theo Bác bằng các cái hành động cụ thể thiết thực để nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành. Và thực hiện cái kế hoạch đó thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức cái cuộc thi là cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đào tạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cái phong trào thi đua và cuộc vận động của ngành.
Hội thi được xây dựng trên nền tảng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo gắn với việc thực hiện chỉ thị 05. Các nội dung thi xuyên suốt trong toàn năm học ở các nhà trường trên tất cả các lĩnh vực, từ giảng dạy đến hoạt động sáng tạo, đóng góp trong công tác xây dựng nông thôn mới. Và quan trọng nhất, hội thi được triển khai sâu rộng tới toàn ngành giáo dục, từ giáo viên, cán bộ, quản lý đến nhân viên giáo dục. Hội thi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục và đào tạo học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thành 3 cấp, cấp cơ sở, cấp cụm và cấp ngành. Trước vòng thi cấp ngành, có gần 14.000 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong ngành tham gia. Qua các bài viết đã chọn lựa được 82 mô hình và điển hình tiên tiến, trong đó có 36 mô hình và 46 điển hình. Hội thi được tổ chức ở 9 phòng giáo dục và đào tạo và 2 cụm thi thuộc các đơn vị trực thuộc sở. Với các nội dung thi, thi viết, thi sân khấu hóa, gồm các màn chào hỏi, trả lời kiến thức và thi kể chuyện. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đối với lại Phòng Đào tạo Mù Căng Chải cũng đã tổ chức theo 3 cấp, đó là cấp cơ sở. Thì tất cả cán bộ giáo viên của đội ngũ nhà giáo đều tham gia viết bài để tham gia hội thi. Và ngành giáo dục đào tạo cũng tổ chức tại 4 cụm cho tất cả các đơn vị trường. Thì trong đó thì mỗi một đội thi thì theo thể lệ thì điều lệ thì có 3 thành viên tham gia và có nhiều lực lượng để tham gia cùng với lại các đội thi. Đối với cấp phòng thì chúng tôi có các đội tham gia chọn ở các cụm và chúng tôi có 5 đội thi tham gia cấp phòng. Và qua hội thi cấp phòng thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những thí sinh tiêu biểu để tham gia hội thi cấp tỉnh.
Cô giáo Trần Thị Lựu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Phượng, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những tác giả viết về mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa địa phương trong các trường học, cho biết việc lựa chọn các mô hình tuy không khó, nhưng cái khó là viết sao làm nổi bật cái hay, sự sâu sắc và tính lan tỏa của mỗi mô hình. Cô Lựu chia sẻ.
Cái mô hình chúng tôi viết ở cái bài viết này là chúng tôi đã viết cái mô hình giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương trong các trường học có một cái ý nghĩa rất là lan tỏa và có tính thuyết phục nhân rộng trong toàn thị xã. Thế và để giữ gìn được cái bản sắc văn hóa địa phương trong các trường học này thì chúng tôi đã đi đến thực tế ở các cái đơn vị nhà trường đó, thế và xem các thầy cô hướng dẫn cũng như là tập cho các em học sinh cũng như là đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường, thì chúng tôi thấy là rất là phù hợp với lại cái địa phương của chúng tôi.
Bác Hồ đã từng nói, mỗi một tấm gương sẽ có ý nghĩa hơn 100 bài diễn thuyết. Phần thi viết của hội thi chính là cụ thể hóa cho việc làm theo lời Bác. Những mô hình như thư viện đạt chuẩn, phát huy văn hóa đọc trong nhà trường, của trường tiểu học trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái, mô hình trường học nông trại về ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú Nậm Khắt do trường mầm non Hoa Lan Mù Căng Chải viết, hay tấm gương điển hình của thầy giáo nông thôn mới, trường trung học phổ thông Trạm Tấu, tấm gương điển hình cô giáo Phạm Thị Hải Linh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Qua lăng kính của mỗi tác giả, các nhân vật mô hình được khắc họa giản dị chân thật với những công việc cụ thể. Ấn tượng, sáng tạo, hào hứng và xúc động, đó là những cảm nhận chung của vòng thi cấp cụm, cấp phòng trong phần thi sân khấu hóa. Mỗi đội một phong cách thể hiện riêng, nhưng tất cả đều có một nét chung là sự trân trọng, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc trong tư tưởng đạo đức phong cách của Bác gắn với ngành giáo dục, lan tỏa sâu sắc tinh thần học và làm theo lời Bác trong toàn ngành. thầy giáo Vũ Kim Đức, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Thông qua đây thì chúng tôi cũng đã học hỏi, được giao lưu, được tích lũy thêm nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng, nhiều kinh nghiệm. Để từ đó chúng tôi cũng tăng thêm phần tự tin để mà dành hết tâm huyết những kiến thức, kỹ năng học tập được của mình để phục vụ cho sự nghiệp trồng người theo đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt.
Kết thúc vòng thi cấp cụm phòng, hội thi đã chọn ra 11 đội đại diện cho phòng giáo dục và các cụm thi vào phòng thi cấp ngành. Là một trong những thí sinh trong đội thi đại diện cho phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình, dự thi hội thi cấp ngành, cô giáo Dương Thị Ban Mai, trường tiểu học Kim Đồng rất tâm đắc với hội thi. Cuộc thi vào vòng trong, mỗi thí sinh không chỉ đại diện cho đơn vị trường, mà còn là tinh thần tập thể của các thầy giáo, cô giáo và các cán bộ quản lý ở địa phương. Bởi thế, cô và các thí sinh đã đầu tư công phu cho việc lựa chọn đề tài của bài viết và câu chuyện kể, cô Mai cho biết.
Tôi tâm huyết nhất đó là về những tấm gương điển hình tiên tiến. Cụ thể là tấm gương cô giáo Dương Thị Bình Minh ở trường Ngòi A, Văn Yên. Cô là một trong những giáo viên mà có tâm huyết, có sự giỏi về chuyên môn. Nhưng bên cạnh đó, cô còn bị bạo bệnh và cô đã vượt lên tất cả để trở thành một cô giáo yêu nghề, mến trẻ và vượt qua trong gian khó. Điều thứ hai tôi tâm huyết nữa đó là cái phần kể chuyện. Vì sao tôi lại chọn câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu thiếu nhi ở trại Kim Đồng? Vì nó gắn liền với giáo dục. Ở đó tôi học tập được ở người, đó chính là sự thương yêu, tận tụy, chu đáo đối với nhân loại cũng như là đối với các em thiếu nhi.
Nói về sự chuẩn bị cho hội thi, ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình cho biết thêm.
Bây giờ chúng tôi đang tập trung để thành lập cái đội thi tham gia hội thi cấp tỉnh. Cá nhân tham gia hội thi là 3 đồng chí và được lựa chọn từ những điển hình và những gương mặt mà đạt giải cao tại hội thi cấp huyện. Thế và hiện nay thì đội thi đang tổ chức tập luyện và xác định đây là một cái nội dung rất là quan trọng trong cái năm học này. Cho nên là phòng cũng quan tâm đầu tư với số lượng nam nữ diễn viên, phụ họa và người phục vụ lên đến 50 người. Từ các cái khâu đều được lựa chọn rất là kỹ lưỡng, từ câu chuyện kể thì lựa chọn câu chuyện và sau đó là chúng tôi có cái hội đồng cố vấn để giúp lựa chọn và câu chuyện làm sao đảm bảo ý nghĩa gắn với cái hoạt động của ngành.
11 đội thi đại diện cho phòng giáo dục và các cụm thi với 33 thí sinh dự thi đang chờ cơ hội để tỏa sáng trong vòng chung kết hội thi cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Sự kiên trì luyện tập, sự đầu tư công phu của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo và sự lan tỏa của các mô hình gương điển hình sẽ tạo nên thành công cho hội thi. Đó cũng là lời báo công lên Bác về những kết quả đạt được của ngành giáo dục Yên Bái.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, nghỉ dưỡng cuối tuần với những trải nghiệm đa dạng tại các khu resort đã và đang là xu hướng phổ biến trong mùa hè này. Tìm về với thiên nhiên, nơi có điều kiện khí hậu mát mẻ hay gia tăng các hoạt động thể thao ngoài trời để giải tỏa căng thẳng, tái tạo sức lao động cho tuần làm việc mới là cách mà nhiều người đang lựa chọn. Chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ để di chuyển từ Yên Bái đến Hà Nội tại những resort ngoại ô là sự lựa chọn hợp lý cho rất nhiều bạn trẻ và các gia đình. Tạp chí du lịch kỳ này xin giới thiệu một vài điểm đến thú vị cho quý vị thính giả, vừa tiết kiệm thời gian đi lại vừa có thể nghỉ dưỡng hợp lý trong 2 ngày cuối tuần. Hà Nội hiện có nhiều khu nghỉ dưỡng với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Phân khúc ở thị trường này cũng khá đa dạng, từ bình dân đến cao cấp, có thể đáp ứng nhu cầu phong phú của du khách. Có thể kể đến những cái tên như ASEAN Resort and Spa ở huyện Thạch Thất, Thảo Viên Resort tại thị xã Sơn Tây, khu nghỉ dưỡng núi Ba Vì, Tản Đà Resort tại huyện Ba Vì. Do điều kiện thời tiết nắng nóng bất thường và kéo dài nhiều ngày như năm nay, những khu nghỉ dưỡng trên núi vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách. Cách Hà Nội khoảng 50 km với 1 giờ di chuyển, Tản Đà Resort
Tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, nằm bên dòng suối Bơn dưới chân núi Ba Vì nên không khí trong lành mát mẻ, phong cảnh yên bình xanh mát cùng những khu nhà được xây dựng theo lối gần gũi với thiên nhiên. Điểm nhấn tại đây là bể bơi khoáng nóng trong nhà với nguồn nước khoáng tinh khiết chảy từ lòng núi cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như spa, massage, xông hơi, tắm bùn. Ngoài ra, những con đường nhỏ dưới tán cây xanh mát chạy quanh khu nghỉ dưỡng cũng rất thích hợp cho việc đi dạo và đạp xe. Tọa lạc tại vị trí lý tưởng trong vườn quốc gia Ba Vì, ở độ cao 600m so với mực nước biển, khu nghỉ dưỡng Melia Ba Vì Mountain Retreat trên đường, lọt thỏm giữa thiên nhiên thuần khiết với tầm nhìn toàn cảnh xuống cả một vùng đồng bằng rộng lớn, được xây dựng với lối kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phong cách thuộc địa Pháp và kiến trúc Việt cổ. 12 bungalow và 3 villa hoàn toàn hòa hợp với không gian thiên nhiên xung quanh, mang lại cho du khách sự thư thái yên bình. Bên cạnh mục đích nghỉ dưỡng, Melia Ba Vì Mountain Retreat còn có các lớp học trải nghiệm như trekking thăm các phế tích Pháp cổ, thăm suối Ngọc Hoa hay đi dạo giữa rừng tre trúc để tận hưởng cảm giác đắm mình cùng thiên nhiên, học cách làm những món ăn địa phương, món ăn truyền thống của Việt Nam, tập yoga bên hồ Thiên Nga hay đắm mình trong làn nước mát của bể bơi vô cực bốn mùa với cảm giác bơi ở độ cao 600m so với mực nước biển. Và quý vị cũng có thể xuống biển ngay tại Hà Nội. Bên cạnh xu hướng nghỉ dưỡng trên núi, nhiều gia đình cũng lựa chọn đi biển nhân tạo ở Hà Nội thay vì phải di chuyển hàng trăm km đến các tỉnh xa. Xuất hiện sớm nhất tại thủ đô phải kể đến công viên biển Hà Nội nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Paralon tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Chỉ cách trung tâm hội nghị quốc gia 15 phút đi xe, nhiều du khách lựa chọn bãi biển nhân tạo có quy mô lớn nhất Đông Nam Á này bởi không gian được tái hiện như một bãi biển tự nhiên với làn nước trong xanh, bãi cát dài trắng mịn cùng những con sóng ồn ào cao tới 1,5 mét. Tại đây du khách có thể thoải mái phơi nắng, tắm biển, chơi đùa hoặc thử sức với các trò chơi mạo hiểm tại khu công viên nước sát cạnh. Không những thế, du khách đặc biệt là các em nhỏ còn rất háo hức với màn trình diễn của các chú cá heo trong khu biểu diễn Dolphinarium có sức chứa 2.500 chỗ. Ngoài công viên biển Hà Nội trong tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí Paralon, mới đây tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, tập đoàn Vingroup vừa khai trương Vinhome Ocean Park với diện tích 6,1 hectare. Biển hồ nhân tạo này giống như một bãi biển tự nhiên với hàng dừa nhiệt đới cùng bãi cát trắng mịn rộng 35 mét. Không những thế, nước biển ở đây cũng có độ mặn và màu sắc tương đương với nước biển tự nhiên. Ngoài ra, tại đây còn có khoảng 100 điểm nướng dã ngoại, 6 công viên BBQ ngoài trời để du khách có thể mở tiệc nướng, tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng bạn bè và gia đình. Trung bình mỗi ngày, biển hồ nước mặn Vinhome Ocean Park thu hút hàng trăm lượt khách tham quan vui chơi giải trí. Những khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi giải trí ngoài trời xuất hiện ngày càng nhiều, đã đáp ứng phần nào nhu cầu du lịch dã ngoại của du khách. Đây cũng là xu thế chung của thế giới khi cuộc sống càng hiện đại, phát triển bao nhiêu, con người càng muốn trở về với thiên nhiên để tìm lại sự cân bằng bấy nhiêu.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch, dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người, do đó người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.